Sau Lơ đồng tình với cái chết của Ê-tiên. Vậy, trong ngày đó có một sự bất hại lớn đối với hội thánh tại Jerusalem. Ngoại trừ các sứ đồ, các tín hữu đều bị tản lạc khắp các vùng Jude và Samari. Những người sốt sáng đã chôn Ê-tiên và than khóc ông. Nhưng Sau Lơ đã gây tổn hại lớn cho hội thánh. Ông đi vào từng nhà, bắt cả nam lẫn nữ rồi tống họ vào tù. Thế nhưng, các tín hữu bị tản lạc đã đi khắp nơi giảng đạo. Philip đi xuống thành Samari và rao báo về Chúa cứu thế cho họ. Khi nhiều người nghe và thấy các dấu lạ mà Philip đã làm, thì họ cùng nhau chú ý đến điều ông nói. Vì các uế linh thì la thật lớn rồi ra khỏi nhiều người mà chúng chiếm hữu. Nhiều người bại liệt và người què cũng được chữa lành. Có sự vui mừng lớn trong thành đó. Nhưng trong thành có một người kia tên là Simon. Trước đây làm thầy phù thủy, ông từng tự xưng là một người quan trọng và khiến dân thành Samari phải kinh ngạc. Tất cả những người Samari, từ trẻ đến già, đều chú ý tới ông. Họ nói rằng, người này là đấng quyền năng của Đức Chúa Trời, được gọi là đấng vĩ đại. Họ nghe theo ông bởi vì trong một thời gian dài, ông đã khiến họ kinh ngạc trước ma thuật của mình. Nhưng khi họ tin điều Philip rao giảng về phúc âm liên quan đến nước Đức Chúa Trời và danh của Chúa cứu thế Giê-xu, thì cả nam lẫn nữ chịu phép báp têm. Chính Simon cũng tin. Sau khi chịu báp têm, ông tiếp tục ở với Philip. Khi nhìn thấy các dấu lạ và những việc quyền năng được thực hiện, ông lấy làm kinh ngạc. Bấy giờ, khi các sứ đồ tại Jerusalem hay tin xứ Samari đã tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời, họ đã sai Phi-e-rơ và Giang đến. Đến nơi, hai sứ đồ cầu nguyện cho họ để họ có thể nhận lãnh Đức Thánh Linh. Vì cho đến thời điểm đó, Đức Thánh Linh vẫn chưa giáng trên một ai trong số họ. Họ chỉ được báp têm trong danh Chúa Giê-xu mà thôi. Vậy, Phi-e-rơ và Giang đặt tay trên họ, thì họ nhận lãnh Thánh Linh. Khi Simon nhìn thấy Đức Thánh Linh được ban cho thông qua sự đặt tay của các sứ đồ, thì đưa tiền cho các sứ đồ, ông nói rằng, xin cũng ban cho tôi quyền năng này, để tôi đặt tay trên ai, thì người đó cũng có thể nhận lãnh Đức Thánh Linh. Nhưng Phi-e-rơ nói với ông rằng, nguyện cho bạc của ông sẽ hư mất với ông, bởi vì ông tưởng rằng có thể dùng tiền để có được ơn ban từ Đức Chúa Trời. Ông chẳng có phần hoặc vai trò gì trong chuyện này, bởi vì lòng ông không ngay thẳng với Đức Chúa Trời. Vậy, hãy ăn năn về sự gian ác này của ông và cầu nguyện với Chúa để rồi có lẽ Ngài sẽ tha thứ cho ông về điều ông ham muốn. Vì tôi thấy rằng ông đang ở trong nọc độc của sự cay đắng và trong gông cùm của tội lỗi. Simon bèn đáp rằng, xin cầu nguyện Chúa cho tôi để không một điều nào mà các ông đã nói xảy ra cho tôi. Khi Phi-e-rơ và Giăng làm chứng và giảng lời của Chúa xong, thì quay về Jerusalem. Dọc đường, họ giảng phúc âm cho nhiều làng của người Samari. Bấy giờ, một thiên sứ của Chúa đã phán cùng Philip rằng, hãy đứng dậy đi về phía nam, xuống con đường từ Jerusalem đến Gaza. Đường này ở trong một sa mạc. Ông đứng dậy và đi. Kìa, có một người đến từ Ethiopia, một hoạn quan có địa vị rất cao dưới quyền của Candace, nữ hoàng Ethiopia. Ông là người coi sóc tất cả kho tàng của nữ hoàng. Ông đến Jerusalem để thờ phượng. Ông đang trên đường trở về và đang ngồi trên xe ngựa của mình đọc sách tiên tri Esai. Đức Thánh Linh phán với Philip rằng, hãy đi lên theo cỗ xe đó. Vậy, Philip chạy đến chỗ viên hoạn quan, nghe thấy ông đang đọc sách tiên tri Esai. Philip hỏi, Ngài có hiểu điều mình đang đọc không? Viên quan người Ethiopia đó đáp, trừ khi có ai đó hướng dẫn tôi, chứ làm sao tôi hiểu được. Ông nài nỉ Philip lên xe ngựa ngồi với mình. Lúc đó, phân đoạn kinh thánh viên quan người Ethiopia đang đọc là, Ngài bị dẫn đi như con chiên bị dẫn đi giết thịt. Và như một con chiên im lặng trước mặt người hớt lông, Ngài chẳng mở miệng. Phán quyết của Ngài đã bị tước đoạt trong sự sỉ nhục Ngài chịu. Ai sẽ công bố dòng dõi Ngài? Vì sự sống Ngài đã bị cắt khỏi đất, viên hoạn quan hỏi Philip rằng, Xin ông cho tôi biết vị tiên tri này đang nói về ai? Nói về chính mình hay về một ai khác? Philip bèn bắt đầu từ phần kinh thánh này trong Esai để giảng về Chúa Giêsu cho viên hoạn quan. Đang đi, họ gặp một chỗ có nước. Viên hoạn quan nói, kìa, ở đây có nước, còn điều gì ngăn trở tôi chịu báp têm? Vậy, viên hoạn quan người Ethiopia ra lệnh dừng xe lại. Cả hai người xuống nước và Philip làm báp têm cho viên hoạn quan. Khi họ lên khỏi nước, Thánh Linh của Chúa đem Philip đi. Viên hoạn quan không còn nhìn thấy ông nữa. Ông vui mừng tiếp tục đi đường mình. Philip hiện ra tại Asot. Ông đi khắp vùng đó và giảng phúc âm cho tất cả các thành cho đến khi ông đến Caesarea.